Tu Hoa Nghiêm, Án Chỉ Vọng, Tận Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 6 tháng 4 năm 2009, tập 19. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Cao Hùng, Đài Loan. Thích Ca Mâu Ni Phật là như vậy, Lục Tổ Huệ Năng cũng là như vậy. Ứng ở thế gian hiện tại này là ứng thân, dường như là giống y như chúng ta, trên thực tế trong cốt cách hoàn toàn không như nhau. Những chân tướng sự thật này chúng ta phải rõ ràng, chúng ta liền rất hoan hỷ buông bỏ. Chúng ta rất vui lòng, rất nỗ lực học buông bỏ. Bạn càng buông bỏ thì càng tiếp cận với tự tánh. Chúng ta phải đi con đường hoàn nguyên, không thể cùng với tự tánh càng đi càng xa, vậy thì sai rồi. Xa đến cùng tột chính là A Tỳ Địa Ngục. Đó là một kết quả rất đáng sợ. Chúng ta lại xem cái thô tướng thứ ba ở phía sau. Đó là càng mê càng nghiêm trọng. Bạn thấy, chấp thủ, chấp trước. Thủ là chiếm hữu. Dị y tiền, tương tục duyên niệm, khổ lạc đặng cảnh, tâm khởi trước cố, thị danh chấp thủ tướng. Bạn xem qua một trí tướng phía trước. Cái thứ hai, tương tục tướng, có phân biệt, vẫn chưa có chiếm hữu, vẫn chưa có khởi ý niệm khống chế ý niệm chiếm hữu. Vậy thì mê được càng sâu. Chính mình ưa thích cảnh giới, khởi lên chấp trước. Chấp trước chính là chúng ta thường nói khống chế chiếm hữu, khởi lên ý niệm này. Cái ý niệm này gọi là chấp thủ tướng. Vậy thì do đây có thể biết, pháp giới bốn thánh chỉ có hai thứ phía trước: có trí tướng, có tương tục tướng. Không có chấp thủ, chấp thủ kế danh tự, khởi nghiệp, nghiệp hệ khổ thảy đều không có. Đó là pháp giới bốn thánh. Phía sau ba, bốn, năm, sáu, bốn điều này là sáu cõi. Càng mê càng sâu. Bởi vì chấp thủ, cho nên liền có tướng danh tự xuất hiện. Kế là kế độ phân biệt. Kế dường như là dò xét, tính toán. Dùng tính toán mọi người dễ hiểu. Tính toán, chấp trước. Chấp trước cái gì? Bạn thấy, dị y tiền vọng chấp, lại thêm vào một chữ vọng. Phân biệt cũng là vọng. Phân biệt giả danh ngôn, thuyết chi tướng, thị danh kế, danh tự tướng. Ở trong tất cả huyện tướng, đặt cho nó một cái tên. Không chấp trước, không phân biệt, cái danh tự này thì không hề gì. Chấp trước, tính toán, cái danh tự đó thì rất nghiêm trọng. Trương Tam không phải Lý Tứ, Lý Tứ không phải Dương Nhị. Bạn thấy, bao gồm tất cả chúng sanh đều đặt cho nó một cái tên. Đó là chấp trước nghiêm trọng. Chủ này còn có một giải thích đơn giản. Cái tên này là giả danh, không phải là thật. Hư giả chi danh, vì y tiền chấp thủ tướng thượng, cánh lập giả danh giả, dị thượng tứ tướng, giai luận khởi cảm. Khởi cảm là gì vậy? Thấy đều là mê. Chính là trong tham sân si, nói si, si mê. Đến kế danh tự tướng, đối với danh tự rất là so đo, chấp trước nghiêm trọng. Đó thảy đều là mê hoặc. Bạn xem, mỗi tầng một nghiêm trọng hơn. Không nhiều được thảy đều là giả, không có thứ nào là thật. Không biết được tướng là giả. Dính vào tướng. Không biết được khởi tâm động niệm là giả. Bởi vì kế danh tự tướng. Bạn xem hiện tại con người, bởi vì kế danh tự tướng thì rõ ràng hiển thị ra tự tư tự lợi. Cái này là của ta, cái kia là của anh, phân ra rõ ràng tường tận. Ở trong sáu cõi, chúng ta không thể nói không có người thông minh. Thiên nhân thông minh hơn so với chúng ta, có trí tuệ hơn chúng ta. Trời sắc giới tan nhạt, đối giới thất tình ngũ dục không chấp trước. Không chấp trước thì liền được tự tại. Vì sao trời sắc giới có thể làm được? Trời sắc giới chân thật làm đến được bình đẳng. Bởi vì họ chân thật khắc phục được dục vọng, quyết định không còn tham luyến tài sắc danh thực thùy, buông bỏ tài sắc danh thực thùy rồi. Chúng ta thông thường nói không còn ý muốn khống chế, ý muốn chiếm hữu. Ở sắc giới đến trời hóa lạc thì không còn ý muốn chiếm hữu. Trời hóa lạc, chính họ nghĩ cái gì thì họ có thể biến hóa ra. Đạo lý của loại biến hóa này hiện tại chúng ta cũng hiểu được. Khoa học gia nói với chúng ta, năng lượng vật chất có thể chuyển biến lẫn nhau. Bom nguyên tử chính là nhờ lý luận này mà phát minh ra, đem vật chất biến đổi thành năng lượng. Thế nhưng làm thế nào đem năng lượng lại chuyển biến thành vật chất? Hiện tại khoa học gia vẫn chưa có cách nào, không thể chuyển đổi được. Vì chúng ta liền nghĩ đến thiên nhân của trời hóa lạc. Họ liền có cái năng lực này. Họ không cần đến máy móc cơ giới, dùng ý niệm. Chủ này trên Kinh Phật nói được rất rõ ràng. Chúng ta có lý do tin tưởng họ. Phật nói với chúng ta, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Chúng ta muốn y phục, y phục liền mặc trên thân. Không cần phải mua vật liệu để may cắt, không cần vậy. Chúng ta muốn ăn thứ gì, những thứ muốn ăn liền bày ra trước mặt. Không muốn thì không có, thì liền biến hết. Không cần phải rửa chén rửa đũa, không cần vậy. Bạn nói xem từ tại cỡ nào? Đó là trong sáu cõi, chưa ra khỏi sáu cõi. Trời tha hóa tự tại, vậy thì càng tự tại. Không cần phải chính mình biến hóa. Tầng trời thứ năm chính là người trời hóa lạc. Họ biến hóa đến cúng dường. Bạn cần thứ gì? Có tha tâm thông, không cần gọi điện thoại. Ta nghĩ thứ gì họ liền biết. Họ liền lập tức biến ra, đưa đến cúng dường. Đó là tầng trời thứ sáu, trời tha hóa tự tại. Chính mình không cần phải biến hóa. Sáu cõi có được cái năng lực này. Hai tầng trời này ở trên trời Đâu Xuất. Người trời Đâu Xuất vẫn chưa tự tại như vậy. Trời Đâu Xuất lại hướng lên trên liền được tự tại như vậy. Làm gì như thế gian này của chúng ta, bao gồm tất cả phân tranh xung đột, từ do đâu mà ra? Từ chấp trước mà ra, từ kế danh tự tướng mà ra. Hai quốc gia xảy ra chiến tranh, mỗi bên đều có chấp trước của mình, mỗi bên đều có phân biệt của mình. Phân biệt chấp trước thì xảy ra xung đột, mang đến cái gì? Mang đến là tai nạn. Sau đó chúng ta biết được, đem nó triển khai ra. Chúng ta ngoài việc phát sinh xung đột với người ra, còn xảy ra xung đột với hoàn cảnh tự nhiên. Còn xảy ra xung đột với đại tự nhiên. Cái kết quả này thì sao? Cái kết quả này chính là hiện tại nói phá hoại sinh thái tự nhiên của địa cầu. Không phải vậy thì thôi, mà là thế nào? Mà là rất nguy hại. Bạn phá hoại cân bằng sinh thái tự nhiên. Cái sinh thái tự nhiên đối với thân người chúng ta có ảnh hưởng cực lớn. Cái hậu quả này như thế nào? Hiện tại các vị đều đã ý thức đến nhiệt độ hết thảy địa cầu không ngừng nâng lên cao. Nâng lên đến tương đối đáng sợ. Khoa học gia lo lắng, không cách gì có thể giải quyết, vẫn không nghĩ ra biện pháp. Nhiệt độ địa cầu thì cứ tăng cao, lập tức ảnh hưởng đến cân bằng sinh thái của địa cầu, sinh trưởng ở Bắc Phương. Thứ nhất, rõ ràng thấy ra được là gấu Bắc Cực. Nó cần phải sinh trưởng nơi đất băng tuyết ở nhiệt độ dưới không, thích hợp cho nó sinh tồn. Nhiệt độ vừa lên cao thì nó không thể sinh tồn. Tuyết tan chảy, nó không có nơi để ở. Cho nên khoa học gia nói với chúng ta, gấu Bắc Cực đại khái thọ mạng cũng không dài, sẽ tuyệt chủng ở trên địa cầu này. Băng của Bắc Cực có thể rất nhanh sẽ tan chảy hết. Có ảnh hưởng đối với địa cầu vẫn không quá lớn. Cái đảo rất nhỏ trong Thái Bình Dương, mặt biển gần bờ biển đã có không ít bị chìm trong nước biển. Những tin tức này chúng ta đều nghe qua. Nếu như băng của Nam Cực thì phiền phức sẽ rất lớn. Băng của Nam Cực, hiện tại chúng ta xem thấy tin tức thông báo ở trên mạng. Báo cáo gần đây nhất, một dãy băng của Nam Cực tan chảy hết. Băng trên địa cầu này của chúng ta 90% là ở Nam Cực. Nếu băng Nam Cực tan chảy, khoa học gia nói với chúng ta, nước biển sẽ lên cao 7-8 mét đến 3-40 mét. Nếu mà như vậy, duyên hải của chúng ta, toàn thể đô thị duyên hải trên toàn thế giới đều sẽ chìm trong nước biển. Đó là vấn đề lớn. Tai nạn do đâu mà có? Bao gồm những tai nạn này, nguyên nhân căn bản là gì? Phật biết được. Trên kinh Phật nói rất rõ ràng. Đáng tiếc không có người tin tưởng. Người thông thường cho rằng Phật giáo là tôn giáo, là mê tín, không hợp khoa học. Vậy thì không còn cách nào. Trên kinh Phật có một phương thuốc đối trị rất linh nghiệm. Đó chính là Phật nói với chúng ta, vũ trụ khởi nguồn thế nào, từ do đâu mà có. Bạn hiểu được tam tế lục thô thì bạn liền tường tận, nguyên lý hiểu được rõ ràng. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Ngày ngày chúng ta nghĩ là tham sân si, làm cũng là tham sân si. Vậy ảnh hưởng của chúng ta, ảnh hưởng ý niệm của chúng ta, ảnh hưởng hành vi của chúng ta. Ở trong Thiên Văn chương này, đoạn phía sau, đoạn thứ ba, thì nói ra với mọi người, ảnh hưởng quá lớn. Vì sao vậy? Vũ trụ này là từ ý niệm sanh ra. Nếu như ý niệm của chúng ta thiện, hành vi thiện, núi sông đất đai đều biến thành rất đẹp. Nếu như chúng ta bất thiện, tham sân si mạng bất thiện, núi sông đất đai đều biến thành bất thiện, tai nạn liền đến. Cho nên nạn nước của địa cầu, đại tai nạn này là vì sao? Đại tai nạn này là do lòng tham. Nhiệt độ địa cầu nóng lên, nguyên nhân căn bản là gì? Là sân hận của chúng ta. Quán khí, nộ khí tạo thành nhiệt độ lên cao. Núi lửa bùng nổ. Ngu si là nạn gió. Ngạo mạn là động đất. Bất bình. Cho nên Phật dạy bảo chúng ta, cần tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si, thiên tai nhân họa đều hóa giải hết. Gần đây, đại khái một tuần lễ, tôi nhận được một xấp tài liệu do đồng tu ở Hoa Kỳ gửi đến. Phần tài liệu này đại khái là nói thay đổi trên địa cầu này sẽ mang đến những tai nạn nghiêm trọng. Trong đồ án này có thuyết minh rất tường tận. Vào lúc nào vậy? 2030 đến 2050. Rất nhanh. Rất khó được. Họ đưa ra một cái sách cứu giảng nguy cơ. Một cảnh báo nghiêm trọng. Nói cảnh báo này là có rất nhiều thần linh, trong đó còn bao gồm cả Quan Âm Bồ Tát, tín ngưỡng của người Trung Quốc chúng ta, cũng tham gia hội nghị này của họ, đưa ra cảnh báo với chúng ta. Trong cảnh báo có một quan điểm lý luận rất là quan trọng. Tên tiếng Anh gọi là Udana. Ý nghĩa là một thể. Muốn chúng ta, con người cư trụ trên cái địa cầu này, cần phải có cái thấy cả thầy vũ trụ cùng tất cả chúng sanh là một thể với chính mình. Nếu có cái quan niệm này, từ một thể bạn mới chân thật có thể sanh tâm yêu thương. Cư dân trên địa cầu này không phân chủng tộc, không phân quốc gia, không phân tín ngưỡng, chúng ta đều là người một nhà, đều xem thành anh em tỷ muội của chính mình. Người xưa Trung Quốc chúng ta nói rất hay: lớn hơn ta 20 tuổi, ta phải xem họ như là cha ruột của mình. Nhỏ hơn ta 20 tuổi, phải xem họ như là con cái của mình. Tuổi tác bằng nhau là anh em tỷ muội, người một nhà, tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau. Tai nạn trên thế giới này có thể hóa giải, không thể hóa giải thì có thể giảm nhẹ. Cái quan niệm này hay, nêu ra rất tốt. Bạn thấy tương ưng với giáo huấn của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc, cũng tương ưng với lời giáo huấn của Phật Bồ Tát trong kinh điển dạy bảo chúng ta. Tôi thấy được thiên báo cáo này, họ gửi cho tôi tư liệu này, tôi để ở Úc Châu không có mang theo, cho nên tôi thông báo họ từ Hoa Kỳ gửi tiếp cho tôi một bản nữa, gửi đến Đài Loan. Bộ phận quan trọng chúng ta cố gắng phiên dịch đó ra để mọi người chúng ta làm tham khảo. Chúng ta phải rất bình lặng. Cho dù nó là tôn giáo cũng tốt, mê tín cũng tốt, nó nhắc nhở chúng ta là chính xác. Trong Đệ Tử Quy, đó là lão tổ tông chúng ta nói, phàm là người đều yêu thương. Nó chính là cái ý này. Những năm gần đây, chúng ta ở trên quốc tế tham dự Liên Hiệp Quốc chủ đạo tổ chức những hội nghị hòa bình quốc tế. Chúng ta đều đem quan điểm lý luận của Lão Tổ Tông Trung Quốc chúng ta giới thiệu với đại chúng dự hội. Trung Quốc chúng ta từ 5.000 năm đến nay, quốc gia thịnh trị dài lâu là dựa vào cái gì? Dựa vào giáo dục. Kiến quốc quân dân, giáo học di tiên. Xã hội phải an định, phải hòa bình. Đời sống của chúng ta mới chân thật là hạnh phúc, mỹ mãn. Nếu như không an định, không hòa bình, thế xuất thế pháp đều không thể kiến lập. Đó chân thật là khổ không nói ra lời. Hiện tại toàn thế giới động loạn, không có nơi nào là an định hòa bình. Nguyên nhân do đâu? Nguyên nhân chính là phương Đông chúng ta xem thường giáo dục của Thánh Hiền, người phương Tây xem thường giáo dục tôn giáo. Cho nên chúng ta ở trên quốc tế đề xướng hai việc này. Nhân loại chúng sanh là một thể, tôn giáo thế giới là một nhà. Cái quan điểm lý luận này của chúng ta hoàn toàn giống nhau với U Na Na đã nói. Hiếm có, chúng ta chưa từng gặp mặt. Cái làm cái nghĩ của chúng ta đương nhiên có thể tương ứng. Cho nên đây là một việc tốt. Phía trước bốn điều này nói khởi hoặc chính là mê hoặc. Mê hoặc thì tạo nghiệp. Cho nên thứ năm là khởi nghiệp tướng. Khởi là sanh khởi, nghiệp chính là tạo nghiệp. Vì y tiền danh tự chấp thủ sanh trước, đó chính là sanh khởi chấp trước nghiêm trọng. Tạo nhiều loại nghiệp nên gọi là khởi nghiệp tướng. Cho nên tướng danh tự không nên chấp trước. Chấp trước nghiêm trọng thì tạo thành đối lập. Có đối lập thì sinh ra mâu thuẫn. Do mâu thuẫn lại nâng lên cao thì xảy ra xung đột. Nếu xung đột lại nâng lên cao, các vị nên biết, chính là đấu tranh. Đấu tranh lên cao thì là chiến tranh. Mà nghĩ xem, càng lúc càng đáng sợ. Cho nên căn gốc của xung đột là do đâu vậy? Chính ở đối lập. Chúng ta biết danh từ không thể không có. Nó cũng là một hình tượng duy trì xã hội. Chúng ta biết cái danh đó là giả danh. Không nên chấp trước. Thích gọi danh từ gì cũng đều được. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật, bạn thấy lúc giảng kinh, trong Phật học có danh từ chuyên môn. Một sự việc luôn luôn có rất nhiều danh từ. Vì sao có cách nói như vậy? Không sợ phiền phức sao? Đúng vậy. Dụng ý trong đây của Ngài chính là dạy bạn không nên chấp trước tướng danh từ. Chỉ cần bạn hiểu được cái ý này thì được rồi. Tướng lời nói không nên chấp trước, tướng danh tự không nên chấp trước. Còn có tướng tâm duyên, chính là bạn không nên nghe rồi, thấy rồi thì nghĩ tưởng sàng bậy. Vậy thì sai rồi. Nghe rồi thấy rồi, như như bất động, tâm của bạn sanh trí tuệ. Nghe rồi thấy rồi, bạn cũng nên nghĩ tưởng nó. Đó gọi là nghĩ tưởng sằng bậy. Đặc biệt là giáo huấn của thánh nhân. Vì sao vậy? Các ngài là từ trong tự tánh mà lưu xuất ra. Nếu chúng ta dùng ý niệm phân biệt chấp trước mà lý giải các ngài, bạn làm sao có thể hiểu được chân thật nghĩa của các ngài? Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, việc đó không đơn giản. Tâm thanh tịnh mới có thể hiểu được chân thật nghĩa Như Lai. Tâm khí bao chao, khẳng định bạn sẽ hiểu sai đi ý nghĩa của ngài. Dặn công đi ý nghĩa của ngài, vậy có oan uổng hay không? Cho nên những gì của thánh nhân không dễ học. Đạo lý chính ngay chỗ này, cần phải dùng tâm thanh tịnh của chúng ta để học. Không nên dùng phân biệt chấp trước để học nó. Chấp thủ sanh trước chính là chúng ta thường nói. Bạn khởi một ý niệm muốn khống chế, khởi một ý niệm muốn chiếm hữu. Không chỉ có ý niệm, từ ý niệm biến thành lời nói, hành vi, động tác, vậy thì tạo ra rất nhiều tội nghiệp. Nếu như những ý niệm này là thiện, kết quả thì sao? Kết quả là ba đường thiện xuất hiện. Những ý niệm ngôn hành này là ác, thì ba đường ác hiện tiền. Chúng ta nghĩ tưởng xem, người hiện đại, bạn tỉ mỉ mà quan sát, người hiện tại nghĩ cái gì? Tôi nghĩ mọi người đều biết, người hiện tại nghĩ đến tiền, nghĩ tiền gần như hóa điên. Quả báo đi đến nơi đâu vậy? Đó là tăng thêm lòng tham. Lòng tham là địa ngục, là ngạ quỷ. Chỉ riêng có lòng tham, không có sân hận, là đường ngạ quỷ. Lòng tham lại thêm vào sân hận, thì đi đến đường địa ngục. Cho dù ngày nay bạn có thể có được, bạn khống chế chiếm hữu, bạn có thể có được, bạn phải biết đó là trong mạng của bạn có, trong mạng không có. Có tham cũng tham không được. Nếu như trong mạng không có, tâm tham của ta có thể tham mà được. Khổng Phu Tử nói, ta cũng làm. Phu Tử rất thông minh. Trong mạng không có, có tham cũng không được. Vậy chúng ta hà tất phải đi làm cái việc này? Không bằng như tôi nói thì tốt. Ta thích làm cái gì thì cứ làm cái đó. Ta không làm cái việc ngốc này. Phu Tử 50 biết được thiên mạng. Hiện tại xã hội đại chúng chúng ta, người 50 tuổi biết được thiên mạng rất nhiều. Phu Tử 40 không mê hoặc, 40 tuổi không mê, 50 tuổi thì biết được thiên mạng. chúng ta đến 70-80 tuổi vẫn mê hoặc điên đảo. Vậy thì sao được? Cho nên giáo dục của hiện đại, cách dạy thế nào vậy? Người đều mê hết, thầy đều học hỏng hết. Đó là một việc lớn. Bởi vì thầy đều mê, toàn bộ đều đổi xấu đi, cho nên địa cầu này cũng xấu đi. Xấu đến mức nào vậy? Nhà khoa học nói với chúng ta, địa cầu không còn thích hợp để nhân loại cư trụ. Vì con người phải làm sao? Đích thực, nhân loại động vật có thể bị hủy diệt trên địa cầu này. Cái hiện tượng này là rất bình thường. Khoa học gia nói với chúng ta, rất nhiều tinh cầu ngày trước đều đã từng có dấu tích sinh vật, hiện tại không còn nữa. Vậy thì địa cầu cũng có thể có kết quả giống như các tinh cầu khác. Cho nên ngày nay, cứu vãn chính mình cũng chính là cứu vãn địa cầu. Phương pháp gì vậy? Đương nhiên, Phật Pháp là đem lý sự, tánh tướng, nhân quả ở trong đó vãn nói rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo. Chúng ta chính mình biết được phải nên làm như thế nào. Ngoài việc này ra, Tổ sư Tịnh Độ Tông chúng ta, Đại sư Ấn Quang, chỉ đạo của Đại sư Ngài rất chuẩn xác. Vào năm 1977, lần đầu tôi rời Đài Loan tới Hồng Kông giảng kinh. Năm đó tôi ở Hồng Kông 4 tháng giảng kinh Lăng Nghiêm. Ở tại Thư viện Phật giáo Trung Hoa, đường Cửu Long. Cái thư viện này là lão pháp sư Đàm Hư xây dựng. Tuy là không lớn, bên trong đó thâu tập vào lúc đó thì tương đối phong phú. Tôi vào trong đó xem thấy sách kinh, sách thiện của Hoàng Hóa xã xuất bản. Lão pháp sư hội tập tương đối hoàn bị. Chúng ta xem thấy được là chúng ta có nhân duyên đặc biệt. Lão sư của tôi, lão cư sĩ Lý Bình Nam, tịnh độ chính là học giới Đại sư Ấn Quang. Cho nên Đại sư Ấn Quang chúng ta gọi Ngài là Tổ sư. Tôi xem thấy những thư tịch này của Hoàng Hóa xã xuất bản, cảm thấy có cảm tình rất đặc biệt. Tỉ mỉ mà lật xem, phát hiện Ngài có 3 loại sách in ra số lượng rất lớn, làm cho tôi cảm thấy rất kinh ngạc. Loại thứ nhất là Liễu Phàm Tứ Huấn. Loại thứ hai là Cảm Ứng Thiên Hội Biên. Loại thứ ba là An Sĩ Toàn Thư. Tôi xem thấy từ bản quyền phía sau, 3 cái thứ này hợp lại, đại khái đã in hơn 300 vạn cuốn. Vào lúc đó tôi nghĩ không thông. Đại sư Ấn Quang là tổ sư thứ 14 của Tịnh Độ Tông. Tại vì sao đối với Phật Kinh, Kinh Luận không có lưu thông số lượng lớn đến như vậy? Còn đối với ba cái quyển này, bạn tỉ mỉ bạn quan sát, Liệu Phạm Tứ Huấn là tiên sinh Viên Liễu Phàm dạy bảo con cháu của ông. Bốn Thiên Văn Chương, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên là của Đạo Giáo. Phía trước An Sĩ Toàn Thư gần như chiếm 2/3 Thiên Văn Chương, là Văn Xương Đế Quân Âm Trác Văn, cũng là của Đạo Giáo. Phụ lục ba chương phía sau số lượng không nhiều. Dạng Thiện Tiên Chất là nói về giới sát, nói nhân quả của sát sanh. Dục Hải Hội Cùng là nói nhân quả của tà dâm, đó là đặc biệt viết ra. Thiên Sau Cùng mới là Tây Quy Trực Chỉ, khuyên người niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đều không phải là kinh luận chính quy. Vì sao mà in nhiều đến như vậy? Tôi suy nghĩ hơn 2 tuần lễ, nghĩ ra được một đáp án. Đại khái là lão pháp sư phát ra tâm đại từ bi, muốn cứu vãn cái xã hội này. Dùng cái gì? Dùng giáo dục nhân quả. Ba thứ này là giáo dục nhân quả. Càng nghĩ càng có đạo lý. Bạn xem, năm 1977 đến hiện tại là 30 năm rồi. Ngày nay sau hơn 30 năm, chúng ta xem thấy xã hội hiện tại kính phục sát đất. Đối với đề xướng này của lão hòa thượng, ngoài giáo dục nhân quả ra, không còn cách nào để cứu. Chúng ta mở ra rất nhiều hội nghị ở Liên Hiệp Quốc, cũng làm thí nghiệm ở quê hương tôi tại trấn Than Trì, Trung Quốc. Xây dựng một trung tâm văn hóa đã làm thực nghiệm 3 năm rồi. Chỉ dùng một thứ, Đệ Tử Quy. Đệ Tử Quy là của nhà Nho. Bởi vì Cảm Ứng Thiên là thuộc về Đạo Giáo, là thuộc về tôn giáo. Ngoài đạo quán Phật tử Trung Quốc đại lục có thể giảng giải ra, ở trong xã hội không thể giảng. Đó là đề xướng mê tín. Việc này không cho phép. Thế nhưng ở Đài Loan thì được. Nếu Đài Loan chân thật muốn tự cứu, phải bắt tay vào từ nhân quả. Chỉ có chân thật tin tưởng nhân quả báo ứng. Thiện có thiện quả, ác có ác báo. Phải từ nơi đây mà cắm gốc. Đệ Tử Quy, thập thiện nghiệp, tự nhiên liền học tốt. Không có khái niệm nhân quả này sâu sắc. Đệ Tử Quy cùng thập thiện nghiệp đều không thể làm đến được tốt đẹp. Cho nên tôi kỳ vọng đồng bào Đài Loan có thể đặc biệt xem trọng giáo huấn của Đại sư Ấn Quang. Cả đời của Đại sư Ngài, bạn xem trong văn sao của Ngài, nói đến nhân quả đã nói rất nhiều. Nếu nghĩ vì sao Ngài có cách nói như vậy? Con người này hiện tại chúng ta đều được. Ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí tái sanh, một trong ba Tây Phương Tam Thánh. Ngài đến nơi đây để làm cái gì? Còn không phải là cứu độ chúng sanh đời mạt pháp chúng ta hay sao? Ngài dạy chúng ta học Phật phải thật làm, không nên xây đạo tràng lớn. Ngài chủ trương xây đạo tràng nhỏ, số người trong đạo tràng không vượt quá 20 người. Số người này là lý tưởng nhất. Vì sao vậy? Đạo tràng dễ duy trì ủng hộ, không cần phải cầu người, không cần phải đi kiếm tiền. Đời sống chỉ cần có thể qua được, mười mấy hai mươi mấy người chí đồng đạo hợp, cố gắng niệm Phật, tương lai mỗi người đều giảng sanh, đó chính là viên mãn thành tựu. Ngày trước chúng ta đọc Tây Phương Sát Chỉ, Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh, khi Ngài còn ở đời, đạo tràng của Ngài có 8 người. Hiếm có 8 người mỗi mỗi đều giảng sanh, viên mãn thành tựu. Tổ sư dạy bảo chúng ta, pháp môn niệm Phật chính là một môn thâm nhập, một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Những năm gần đây tôi thêm vào một chút, hy vọng mỗi ngày có thể nghe được 2 giờ giảng kinh. Vì sao vậy? Thời trước không nghe kinh thì được. Vì sao? Con người thành thật, một lòng một dạ niệm Phật. Hiện tại nếu không đem một số đạo lý của Tịnh Tông giảng rõ ràng, nói tường tận, cái tâm này rất khó mà phát ra, không thể phát khởi. Nhất là vào xã hội hiện tại này, sức mê hoặc quá mạnh. Chúng ta nhiều năm đến đây vẫn chưa bị xã hội ô nhiễm là dựa vào cái gì? Ngày ngày đọc kinh, ngày ngày giảng kinh. Chư Phật Bồ Tát ngày ngày nhắc nhở chúng ta. Người xưa gọi là 3 ngày không đọc sách thánh hiền, mặt mày thật đáng ghét. Ngày nay chúng ta bỏ mất đi Phật Pháp 3 ngày, bạn có bị cảnh giới bên ngoài ô nhiễm hay không? Cho nên chính tôi sâu sắc có được cái thể hội này. Phải đọc kinh, phải nghe kinh, phải giảng kinh, phải niệm Phật, bạn mới không bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển. Ngay đời này bạn mới có được thành tựu. Cho nên tạo nghiệp rất đáng sợ. Phật dạy chúng ta tạo tình nghiệp, thiện ác nghiệp không tạo. Tạo nghiệp thanh tịnh. Nghiệp thanh tịnh là gì? Trong thiện nghiệp không có xen tạp danh vọng lợi dưỡng, không có xen tạp tự tư tự lợi, đó gọi là tịnh nghiệp. Cái đạo lý này phải hiểu. Một câu sau cùng, nghiệp hệ khổ tướng, đây chính là nói quả báo. Bạn đã tạo nghiệp thì nhất định có quả báo. Cho nên lục thô đến thứ 6 thì nói quả báo. Khổ là khổ sanh tử, gọi là trói buộc. Nghiệp hệ khổ tướng, gọi là nghiệp khổ trói buộc. Thời có cái khổ sanh tử bức bách, không được tự tại, nên gọi là nghiệp hệ khổ tướng. Sanh tử bức bách chính là 6 cõi luân hồi. 6 cõi luân hồi là như thế nào vậy? Do nghiệp thiện ác mà biến hiện ra. Bạn xem, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, Thức chính là phân biệt chấp trước. Nói được rõ hơn một chút, chính là khống chế, chính là chiếm hữu. Nhất là khởi tâm động niệm, tổn người lợi mình. Việc này thật đáng sợ. Phải nên biết, tổn người quyết định không lợi mình. Đó là chân tướng sự thật. Cái gì là chân thật lợi chính mình? Lợi người mới chân thật lợi chính mình. Vì sao vậy? Ta và người là một thể. Người xưa dạy cho chúng ta nhân ái giả, nhân hằng ái chi. Kính nhân giả, nhân hằng kính chi. Chúng ta có thể yêu tất cả mọi người thì tất cả mọi người yêu ta. Ta có thể kính tất cả mọi người thì tất cả mọi người đều kính trọng ta. Ta có thể giúp đỡ tất cả mọi người thì tất cả mọi người cũng giúp đỡ ta. Cái nhân như thế nào thì cảm được cái quả báo như thế đó. Phật ở trong thập thiện nghiệp đạo nói cho chúng ta thân ba, miệng bốn, ý ba, dạy chúng ta không nên sát sanh. Chân thật có thể làm được không sát sanh, ngay đến trùng kiến cũng đều không tổn hại. Không những không tổn hại động vật, ngay đến thực vật cũng không tổn hại. Bạn đều có thể yêu nó, nó sẽ kính yêu bạn. Chúng ta giúp đỡ nó sẽ có hồi báo. Trong nhiều năm qua, đây là việc đã có chứng thật. Chúng ta ưa thích những hoa cỏ này, nó lớn lên rất xanh tốt, hoa nở ra đặc biệt thơm, trái lớn lên đặc biệt ngọt, nó biết hồi báo. Chính chúng tôi ở Úc Châu, sân vườn của chúng tôi rất rộng. Trồng rau trồng được rất nhiều. Khi trồng rau, chúng tôi không dùng thuốc trừ sâu, không dùng phân bón. Có sâu trùng đến ăn, chúng tôi câu thông, thương lượng với sâu trùng, hiệp định với chúng nó. Trong vườn rau của chúng ta nhất định phân ra một khu. Rau ở trong khu vực đó là để cúng dường cho chúng nó, chúng nó có thể đến ăn. Không phải khu vực đó, rau chúng ta trồng không có một con sâu trùng nào. Cho nên những động vật nhỏ này còn dễ dạy hơn con người. Con người không nghe lời, không tuân thủ ước định, những động vật nhỏ này tuân thủ. Chim rất nhiều, chúng ta trồng rất nhiều cây ăn trái, cũng chỉ định ra mấy cây ăn trái nào đó, trái ở nơi cây đó chim có thể đến ăn, nơi không chỉ định thì không được đến ăn. Nó cũng có thể tuân thủ. Bạn nói xem những động vật nhỏ này có đáng yêu hay không? Chúng ta cùng ở với nhau như người một nhà, giúp đỡ lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau. Đây chính gọi là nhân sanh hạnh phúc mỹ mãn. Chúng ta phải dùng thiện tâm quyết định không sát sanh, không trộm cắp. Không trộm cắp chính là quyết định không thể chiếm hữu tiện nghi của người khác. Nghĩ đến việc nhỏ dùng đồ vật của người khác, nhất định phải nói cho rõ ràng, ta mượn dùng tạm. Nếu như bạn không hỏi mà mang đi dùng, bạn thấy trong Đệ Tử Quy nói, đó chính là trộm, đó chính là trộm cắp. Trộm cắp tương lai phải hoàn trả. Sát sanh tương lai còn phải trả mạng. Cho nên người sát nghiệp nặng, thân thể đoạn mạng, không khỏe mạnh, nhiều bệnh, Đó là gì vậy? Là hoa báo. Quả báo là tương lai phải đền mạng. Chúng ta cũng là từ nhỏ được cha mẹ thường hay giảng nói những nhân quả báo ứng này, cho nên có được ấn tượng rất sâu. Sau khi học Phật rồi, xem thấy trên giới kinh của Phật nói như vậy, chúng ta liền lập tức chọn lấy trường chay, không những không sát sanh, không còn ăn thịt chúng sanh nữa. Tôi 26 tuổi, đại khái là quen biết tiên sinh Đông Phương Mỹ 2 tháng. Tiên sinh ngài đem Phật Pháp giới thiệu cho tôi. Không bao lâu, tôi liền quen biết đại sư Chương Gia. Tiếp nhận giáo huấn của đại sư Chương Gia. Ngày năm đó, khoảng nửa năm sau, khoảng giữa năm 42, tôi liền phát tâm ăn trường chay. Tôi ăn chay đến năm nay là 58 năm. Sức khỏe rất tốt, chưa từng bị bệnh. Đó là lão sư dạy cho tôi. Bố thí tài được tiền của, càng thí càng nhiều, càng nhiều càng thí, không nên giữ lại. Giữ lại thì sao? Giữ lại thì bị bệnh, tăng thêm lòng tham. Cho nên xả được đó là hai ý nghĩa. Xả thì nhất định có được, sau khi được rồi phải đem cái có được xả hết đi. Nó là ý nghĩa tương quan. Càng thí càng nhiều, thí tài được tài, pháp thí được thông minh trí tuệ, thí vô úy được khỏe mạnh sống lâu. Chỉ cần bạn chịu làm, nghiệp nhân quả báo không lọt một chút nào. Nếu không mà nói, bạn y theo tam tế lục thô này mà phát triển ra, vì thì khổ hại vô biên. Khổ nghiệp trói buộc là khổ hại vô biên. Sáu cõi luân hồi, bạn đến đời nào mới có thể ra khỏi được? Việc này thật đáng sợ. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học tới đây thôi. A Di Đà Phật. Chỉ đạo phiên dịch Pháp sư Ngộ Thông, Tịnh Tông Học Hội Úc Châu. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc.